นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะcung kính Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến thi. Con xin đi đầu kính đảnh lễ Samma Sambuddhang, đấng chánh đẳng giác. Con xin kính lễ pháp bảo Atthosang Satthang Khamang vô tỷ chánh pháp. Con xin kính lễ tăng bảo Ganuttanang vô thượng tăng chúng. Do sự đảnh lễ ba ngôi Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo một cách tóm tắt, xin gia hộ cho chư tăng cùng toàn thể chư quý vị gặp năm điều là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ, đồng thời mọi sự chướng ngại thể đều được tiêu tan. Xin cảm ơn quý vị. Kính lễ đại đức Bình An, lễ đức Thiện Duyên cùng toàn thể chư quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài học pháp thực tính. Ngày hôm qua, tính theo thời gian của Việt Nam thì chúng ta đã ghi bài từ pháp thực tính 23, 24 và 25, tức là sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn. Chúng ta đã được nghe phân giải về sở hữu tham rồi, tức là lô pháp chê thức khá. Và phần sở hữu tà kiến, chúng tôi chỉ trình bày một phần do cái điều pháp khá nhiều, thưa quý vị. Sẵn đây chúng tôi cũng xin nói rằng trong không riêng về cái phần của Abhidhamma Vitakka, tức là tạng vô thủy pháp hay di diệu pháp, mà phần tạng kinh Đức Phật ngài cũng đã trình bày trong bài kinh Phạm Võng rất đầy đủ các cái chi tiết này. Nhưng khi nói về trong cái phần của Abhidhamma, khi nêu với cái vấn đề tà kiến thì Phật ngài trình bày có phần chuyên sâu hơn, bởi vì dựa trên nền tảng của cái pháp gọi là Dhamma Sabhava, tức là pháp thực tính. Nhưng ngày hôm qua chúng tôi trình bày khi tà kiến được phân thành 2, 3, 5, 10 và 62, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ pháp thực tính 24 là sở hữu tà kiến. Trước khi phần phân giải được trình bày các cái chi tiết, chúng tôi xin được phép nói lại tóm yếu về ý nghĩa của cái sở hữu tà kiến. Sở hữu tà kiến gọi là Ditthi Cetasikha là một cái pháp thực tính với cái sự nhận định hay cố chấp theo pháp sai, rồi là chấp hữu và chấp vô, tức là chấp khó và chấp không, không đúng với chân lý bản thể thật. Thưa quý vị, không có đúng với chân lý bản thể thật, tức là Miccitta Ditthi, tức là quá chấp theo cái sai. Do đó là cái tư kiến mà trong phần chánh tạng Phật ngài cũng đã nêu bài, tức là kiến thức, tức là thiên kiến, quan du kiến, ký khu kiến, thù nghịch kiến và biến hóa kiến, kiến hy truyền, chấp trước, vân vân. Thì với cái đặc tính như thế, gồm có những cái trạng thái cột và dính mắc, nên được phân ra thành rộng và hẹp. Nói chấp vô tức là đoạn, nói chấp và hữu tức là có, tức là thường kiến. Và bây giờ xin quý vị lưu ý, chúng tôi sẽ phân tích tà kiến theo hai, tức là cái phần được phân thành hai trước. Hôm qua chúng ta đã ghi các bài học cũng như đã được trình bày một phần. Hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào trong cái tà kiến được phân theo 2, 3, 4, 5, 10 và 62. Mời quý vị sẽ thừa lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu về phân 2. Tà kiến phân 2 gồm có thường kiến, tức là Sattā Ditthi, gọi là chấp có hay chấp hữu, Thường kiến chấp hữu cho rằng có một linh hồn, có một vũ trụ, có một cái chủ tạo hóa và cái tâm hằng còn, tức là thường còn bất biến. Vì chấp thường còn bất biến này cho nên được gọi là thường kiến. Trong cái thường kiến, thường thì những người hay chúng sanh thường phải dính mắc, do đó gọi là cái chấp trên vấn đề, gọi là có vĩnh cửu. Mà quý vị thấy tâm thì không thể nào mà thường hằng, nếu chúng ta đắc được đạo quả thì chúng ta sẽ đoạn trừ. Đó là phần thứ nhất nói về thường kiến. Cái thứ hai là đoạn kiến, gọi là út chê đá đích thí, gọi là chấp vô, hay còn gọi là chấp không. Đoạn tức là đức trời tách ra, kiến tức là thấy, để cho rằng không nhân quả, tất cả đều không. Đó là tà kiến, được gọi nói hẹp là thường và cái đoạn kiến. Mà điều này quý vị đã hẳn thường nghe, cho nên chúng tôi chỉ lập theo cái nền tảng của chi pháp. Còn tà kiến được phân thành ba, tức là gồm có vô hành kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Thế nào là vô hành kiến? Bali gọi là Ariya Nithi. Ở đây là chấp không, thưa quý vị. Là chấp không có rất nhiều trường hợp, hay gọi là đa trường hợp. Nhiều lý lẽ, cũng có người cho rằng việc làm của ta, chẳng hạn tốt xấu, tội phước, không ai nghe, thấy hay biết thì cũng như không làm, cho nên gọi là vô hành kiến. Thật sự thì dù chúng ta có che giấu, nhưng cái nghiệp và khi chúng ta tạo thì không thể nào mà quý vị cũng biết đó, che lấp được. Có người diện lẽ này, mình làm người khác không biết, tội phước tốt xấu không ai nghe thấy, thì cũng như có làm mà không làm, nên gọi là vô hành. Chữ vô đây tức là không, hành tức là cái hành động, kiến ta thấy tức là thấy những cái hành động mà chúng ta làm do người khác không thấy thì coi như là vô hành kiến. Vô nhân kiến gọi là a hê túc cá đích thí. Ở đây cũng có cái người hiểu cạn, chỉ nhận theo cái thực nghiệm, điều cho cái công năng sức sắp đặt hiện bài, chứ không cho có là cõi nhân nghiệp trước chi cả. Dù đời này hay đời khác, đây là nhận thức gọi là vô nhân kiến. Nói một cách dễ nhận hơn, vô nhân kiến tức là người cho rằng, chúng sanh cho rằng trong cái việc làm của chúng ta không có cái nhân, tức là cái nhân của nghiệp trước. Hiện tại chỉ do cái công sức mà làm. Đây là ví giống như những người sống trong cái lối gọi là pháp thực dụng, mà quên đi cái nhân quá khứ làm. Kính thưa chư quý vị, trong cái phần vô nhân kiến này làm đảo điên rất nhiều người, vì họ đó có lối sống thực dụng, nghĩa là chỉ sống trong hiện tại mà không nghĩ đến có cái ngày vị lai. Điều này chúng ta cũng nhận định qua những cái sự việc hiện bài chung quanh ta, thưa quý vị. Chính vì vậy mà gọi là cái vô nhân kiến. Còn cái vô hữu kiến gọi là nách thí cá đích thí. Ở đây vô hữu, vô tức là không, hữu tức là có. Cái kiến tức là cái tri thức của người đó, cái hiểu biết của người đó dựa vào cái là cái nhân sanh vạn vật. Cái vũ trụ này chỉ là do cái bốn chất hiệp thành, chẳng khác chi là vật vô tri. Cho nên họ khởi lên một cái ý niệm, dù giúp nhau như thế nào cũng như nước mà tưới rau, dù hại nhau như cây đè cỏ như thế nào, và chẳng phải đặng cái phước tội gì cả, cho nên gọi là cái vô hữu kiến. Chính vì vậy cái lập luận này đưa họ đến cái trạng thái là không sợ nhân, cũng chẳng ghê sợ quả, do đó gọi là vô nhân kiến. Trong đời sống của chúng ta không rất nhiều người rơi vào cái tình trạng này, tức là cho rằng cái nhân sanh vạn vật chủ trụ chỉ là bốn chất đất nước lửa gió tạo thành, chẳng khác chi gọi là cái vật vô tri, cho nên việc làm nó không đem đến cái kết quả và phước tội gì, đây gọi là vô hữu kiến. Nói tóm lại, cái tà kiến chi ba gồm có vô hành kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Chúng ta học Phật pháp để chúng ta thấy rằng trong cái đường sanh tử của mỗi chúng sanh thường bị rơi vào một trong ba trường hợp này, cho nên có sự tạo tác, không có cái sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Đó là tà kiến được nói theo ba. Còn tà kiến khi nói theo năm, thưa quý vị, khi tà kiến nói theo năm thì dựa vào sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Điều này nếu quý vị có cái phương pháp tu tập về cái pháp quán niệm xứ dựa trên cái quán ngũ thủ uẩn thì đây là một cái cảnh hay một đề mục mà rất thích hợp cho cái vị ấy nương theo và thẩm tra và nghiền ngẫm và có thể tập trung để mà quán tưởng. Chúng tôi nói như thế là để khi nào quý vị đã nhận ra, khi chúng tôi trình bày các phần chi tiết của tà kiến phân theo năm sau đây. Một là nhận thai với sắc uẩn có bốn. Ở đây nhận sai với sắc uẩn có bốn là sao? Một, tức là nhận thấy sắc uẩn là ta. Xin quý vị lưu ý, nhận thấy sắc uẩn là ta. Như nói lúc này, tôi mập, tôi ốm, tôi lên cân, tôi xuống ký, vân vân, thì đó gọi là sắc uẩn là ta. Ý ám chỉ rằng khi chúng ta cho rằng sắc mà chúng ta đang mập, đang ốm, đang gầy, đang lên ký, đang xuống ký, vân vân, thì sắc uẩn là ta. Đây là một nhận định sai trên sắc uẩn. Còn nhận thấy ta có sắc uẩn thì sao? Thưa quý vị, như là nhận thấy mình có xương, gân, thịt, da, to, mịn, lớn, nhỏ, vân vân, đó là thấy ta có sắc uẩn. Ở phần trên là sắc uẩn là ta, điều hai tức là thấy ta có sắc uẩn. Nên quý vị phân định hai điều này cho được rạch ròi và rõ ràng. Còn cái điều ba, nhận sai với sắc uẩn, tức là nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Thế nào gọi là thấy sắc uẩn ở trong ta? Tức là cái người đó cho rằng như là tôi làm chủ thân này. Thưa quý vị, tôi làm chủ thân này, chọn quyền sai khiến, đi đứng múa uống éo, vân vân, vì cho rằng sắc uẩn ở trong ta, cho nên chúng người đó có cái chủ quyền và chọn quyền. Nhưng thực tế thì quý vị thấy mình nói theo pháp siêu lý, tức là nói theo chân đế, chúng ta có chọn quyền không? Nếu có chọn quyền thì chúng ta không muốn cho già trẻ mãi. Nếu có chọn quyền thì chúng ta muốn không có bệnh tật và khỏe mạnh mãi. Nhưng có được hay không, thưa quý vị? Đó là nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Còn nhận sai với sắc uẩn, điều thứ tư, tức là nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Và thế nào là nhận thấy ta có trong sắc uẩn? Như nhận thấy rằng tôi nương thân này để sống đời làm việc. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi đang nói về cái chân đế, tức là nói về cái pháp siêu lý hay gọi là pháp thực tính. Dù cho mượn những cái ngôn từ, ngôn ngữ chế định để diễn đạt, để trình bày, nhưng mà bên trong là lột tả, miêu tả cái tận cùng của cái bản thể chân tướng của cái bản pháp thực tính, cho nên quý vị nên hiểu điều đó. Chẳng hạn như điều thứ tư, nhận thấy ta có trong sắc quẩn, như nhận thấy rằng tôi nương thân này sống đời làm việc. Mình biết rằng mình nương thân này để tạo phúc hay làm tội, tuy nhiên cái đó là chúng ta trên phương diện là còn có nhận nghĩa ra. Nhưng cái người nhận sai về sắc quẩn theo cái điều này là sống đời để làm việc, cho nên rơi vào gọi là nhận sai với sắc quẩn. Đó là cái điều thứ nhất thuộc trong cái chia tà kiến mà chia thành năm. Mà quý vị sang phần thứ hai, tức là nhận sai với thọ quẩn có bốn. Xưa nay quý vị nghe khá nhiều về các vấn đề này, nhưng khi mổ xẻ ra và tường tận ở bên trong thì chúng ta có phần chưa có nghiên cứu tới hoặc học hỏi qua. Hôm nay chúng tôi xin mạn phép trình bày tương đối là cặn kẽ để cho quý vị nhận thấy. Khi nhận sai với cái thọ quẩn cũng có bốn điều. Điều thứ nhất là nhận thấy thọ quẩn là ta. Như trường hợp có người nói: tôi khổ, tôi sướng, tôi buồn, tôi vui và tôi vẫn bình thường, thản nhiên. Đó là nhận thấy thọ quẩn là ta, tức là khổ, sướng, buồn, vui, bình thản, tức là ám chỉ cho cái xả thọ, hứng chịu. Chẳng hạn như tôi khổ quá, tôi thật hạnh phúc và sung sướng, sao người đó làm tôi buồn quá, tôi được hanh thông cuộc đời cho nên tôi vui quá. Đối với tôi, mọi sự việc đều bình thản. Đó là cái nhận thấy thọ quẩn là ta. Còn điều thứ hai, nhận sai với thọ quẩn là nhận thấy ta có thọ quẩn. Thưa quý vị, hồi nãy thọ quẩn là ta, bây giờ ta có thọ quẩn. Và thế nào là nhận ta có thọ quẩn? Ở đây chấp nói, tức là chấp, tức là thủ đó quý vị. Nói tôi có một bệnh đau nhất, tôi có sự vui lòng với bà con anh em, tôi không nao núng, vân vân. Tức là nói cái trạng thái thọ quẩn, ta có thọ quẩn, tức là khi đó mình nói mình có sự vui lòng với những thân bằng quyến thuộc, tôi không nao núng, vân vân. Đó là nhận thấy ta có thọ quẩn. Rồi nhận sai với cái thọ quẩn thứ ba, tức là nhận thấy thọ quẩn trong ta. Thưa quý vị, ở đây quý vị thấy ra những cái từ đảo hoặc là những cái từ mà có liên quan trong các cái vấn đề chúng tôi vừa nêu, như thọ quẩn là ta, ta có thọ quẩn trong ta, là đây là nhận sai nha quý vị. Còn điều thứ ba mà chúng tôi đang nói, đang trình bày, tại sao gọi là nhận thấy thọ quẩn trong ta, thì cái người này đưa lên một cái sự tư duy suy nghĩ rằng, cho rằng trong đời nó chất chứa đủ các sự khổ sướng, hễ có tâm là hứng chịu cái đau khổ và sung sướng, vân vân, cho nên thấy thọ quẩn ở trong ta. Ở đây có nghĩa là lập luận và cái sự tư duy của người đó nói lên, biểu lộ lên là có sự chứa đủ buồn vui rồi đau khổ sung sướng, vân vân, đó là thọ quẩn trong ta. Rồi nhận thấy ta trong thọ quẩn, ở đây chấp rằng tôi phải chịu đủ một cái khổ, hay là tôi có sự sung sướng, buồn vui bình thường, và cũng có khi ít khi nhiều lắm, tức là thấy thọ quẩn, tức là thọ quẩn ở trong ta có cái thọ quẩn. Đó là khi mà thường khi chúng ta than thở hoặc là chúng ta nói lên cái cảm xúc của mình sung sướng thì ta có trong thọ quẩn, tức là chỉ cái ách tá trong ta. Như vậy thì nhận sai với cái thọ quẩn cũng có bốn. Còn cái nhận sai liên quan đến cái tà kiến, nhận sai với cái tưởng quẩn cũng có bốn. Đầu tiên tức là nhận thấy tưởng quẩn là ta. Thưa quý vị, Tại sao gọi là thấy tưởng quẩn là ta? Như khi nào mà quý vị nói rằng tôi nhớ nhà, tôi nhớ xứ sở, tôi nhớ bạn bè, vân vân, thì coi như đó là thấy tưởng quẩn là ta. Như vậy thì trong cái tưởng quẩn này, tức là chỉ cho sở hữu tưởng mà chúng ta đã học qua trong cái bài pháp thực tính ở các cái tuần trước, thì quý vị thấy thọ quẩn là một cái khối tập hợp liên quan, hay là một cái đống tập hợp liên quan đến các pháp đồng sanh, mà chúng ta cho rằng đó là ta, thì như chúng tôi nói khi nãy, thấy tưởng quẩn là ta, như tôi nhớ nhà, nhớ người thân, vân vân. Đó là một nhận sai về tưởng quẩn thứ nhất. Còn phần thứ hai, nhận thấy ta có tưởng quẩn. Thế nào là nhận thấy ta có tưởng quẩn? Như chúng sanh đó nói rằng, tôi thường tưởng anh em, huynh đệ, bà con, vân vân, thì đó thấy ta có tưởng quẩn. Sáng nay chúng tôi xin mở hoạt đơn nói thêm một chút xíu. Hôm nào quý vị ngồi nghiền ngẫm những điều mà chúng tôi trình bày, thì lúc đó quý vị thấy rằng mình có thấy ta có tưởng quẩn không? Thấy ta là tưởng quẩn, thì quý vị sẽ thấy có một cái pháp làm chúng ta hiểu sâu hơn để quán cái ngũ thủ quẩn này. Phần thứ ba, nhận sai với tưởng quẩn, tức là nhận thấy tưởng quẩn trong ta. Thế nào là thấy nhận thấy tưởng quẩn ở trong ta? Như là người mà tưởng tượng ra cái nhân vật và phát ra cái hoài nghi. Thưa quý vị, nhận thấy tưởng quẩn trong ta, nếu nói theo một cách để nhận dễ hơn, là quý vị do cái tưởng tượng cái nhân, cảnh, cái vật, rồi phát ra một cái hoài nghi. Thí dụ như quý vị hoài nghi về một điều nào đó, mà hoài nghi đó phải liên quan đến trong cái hoài nghi trong tam bảo, tam học, tam thế và liên quan thiên sinh, mà sau này chúng ta sẽ học tới cái sở hữu hoài nghi, thì quý vị sẽ thấy rõ ở cái phần đó. Hôm nay chúng tôi chỉ nói trên cái phần đề là cái nhận thấy tưởng quẩn trong ta, là tưởng tượng ra cái cảnh vật rồi quý vị hoài nghi, như vậy thế là tưởng quẩn trong ta. Rồi thấy ta trong tưởng quẩn, có lúc nào tất cả những người có mặt ở đây trong ngày hôm nay, hoặc tất cả những chúng sanh khác, khi mà vào những cái lúc mà chúng ta ngồi lại, như cái lúc đêm khuya vắng lặng, rồi nghe đờn sáo thổi nhớ lại xứ sở quê hương, rồi bùi ngùi không thể dằn được, dường như nó có quyền hơn ta, thưa quý vị, đó là thấy ta trong tưởng quẩn. Điều này cũng nói lên điều chi? Nó thuộc về là liên quan đến trong cái tà kiến, là chấp về cái thân kiến. Ở đây nếu có đoạn ghi là chấp về cái thân kiến, chia thành 20. Nhưng nếu tà kiến phân theo năm thì nói theo một dạng, thế nói theo một điều pháp là phân thành sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn. Và chúng ta đang trình bày về cái phần tưởng quẩn này. Điều thứ tư, nhận thấy ta trong tưởng quẩn, thì như chúng tôi nói khi nãy, đây một thí dụ để cho quý vị dễ nhận. Làm thế nào ta trong tưởng quẩn? Vì lúc đó quý vị gợi trạng lại, rồi khởi lên những cái sự thương tâm, hoặc là quý vị gợi trạng lại mà làm cho cái tâm chúng ta nó không được có cái sự thanh thản, thì đó gọi là thấy ta trong tưởng quẩn. Như lúc khuya vắng nghe đờn sáo thổi thì nhớ xứ sở quê hương, rồi bùi ngùi không dằn được, dường như nó có quyền hơn ta, tức là thấy ta trong tưởng quẩn. Đó là nhận sai về tưởng quẩn có 4 mà chúng tôi vừa trình bày xong. Bây giờ chúng ta nhận sai về hành quẩn cũng có 4. Thưa quý vị, Điều thứ nhất, nhận thấy hành quẩn là ta. Mà thế nào là nhận thấy hành quẩn là ta? Như khi người đó nói rằng tôi khôn lắm, tôi ngu quá, thì đó là nhận thấy hành quẩn là ta. Nếu quý vị nhớ câu này, hôm nào mà nghe ai nói hoặc mình nói thì mình thấy mình như vậy thì ta hành quẩn là ta, như vậy cũng không nên chấp mà nhận sai để lọt vào cái tà kiến. Coi như quý vị biết được cái pháp thì coi như chúng ta càng làm sáng tỏ thêm và trí chúng ta phát sanh. Chính vì vậy làm một cái thường cần để sau này khi quán chúng ta dễ cái phần tỏ ngộ hơn. Như vậy thì nhận thấy hành quẩn là ta, như khi nào mà chúng ta nói là tôi khôn lắm hay tôi ngu quá vân vân, đó là hành quẩn là ta. Điều thứ hai, nhận thấy ta có hành quẩn. Và thế nào là nhận thấy ta có hành quẩn? Như nói tôi là người có trí và có nhiều sự suy xét vân vân, đó cũng là rơi vào thấy ta có hành quẩn. Tuy nhiên đây là chúng tôi nói theo bản thể chân tướng, còn khi dùng chế định thì chúng ta miễn cưỡng dùng để chúng ta mượn diễn đạt, nhưng cái quan trọng là chúng ta có lọt vào cái chấp nhận sai hay không, đó là một cái vấn đề đáng nói mà người tu Phật của chúng ta đều tiên quyết, tức là biết để mà tránh xa hoặc là rời khỏi tri kiến, cái định kiến, cái thiên kiến, cái ngã kiến vân vân. Còn chúng ta hiểu để trình bày và chẳng qua mượn cái chế định, mượn cái tục đế là thưa quý vị. Còn khi nói về cái bản thể chân tướng thì chúng ta phải nói về những cái pháp và chuyên sâu như chúng tôi vừa trình bày. Phần thứ ba là nhận thấy hành quẩn trong ta. Thế nào là thấy hành quẩn trong ta? Như là chắc nói rằng tâm tốt tâm xấu gì cũng tại do mình. Điều này nếu đem ra thì quý vị thấy trong kinh Phật ngài cũng có nói, ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác, ý hành động, nếu nói với thiện hay là xấu thì cũng như do tâm. Nhưng mà thật sự ở đây đó là đoạn pháp đó ngài dùng cái chế định, thưa quý vị, ngài dùng chế định để ngài diễn đạt mà nằm trong cái bài kinh Pháp Cú đầu tiên. Tuy nhiên về mặt siêu lý, tức là về mặt chân đế bản thể chân tướng, thì ngài chỉ ở bên trong, nếu trường hợp mà chấp nhận sai, cho rằng tâm tốt xấu cũng tại do mình, thì điều này á, quý vị thấy khi nhân sanh ra chúng ta phải có bốn vấn đề mà liên quan đến ba cái mấu chốt quan trọng. Bốn vấn đề đó là gì? Tức là cái nghiệp của quá khứ, rồi cái hiện tại là cái cảnh, rồi có những cái sở hữu nó sẽ đồng sanh và có cái sự tác ý. Như vậy thì ở đây bao trùm những cái nhân sanh. Nếu nói theo cái dạng khác, một pháp sanh ra nó gồm có cái nghiệp tâm, quý tiết và vật thực. Sang cái bài học sắp pháp chúng tôi sẽ nêu cái phần này cụ thể hơn, rồi quý vị sẽ thấy rằng không riêng về tâm mà phải do nghiệp một phần, không riêng về tâm mà do cái quý tiết, tức là âm dương trợ một phần, không riêng về tâm mà do cái vật thực nội ngoại trợ một phần, cũng như khi một người tục sanh vào bào thai của người mẹ, không phải riêng cái phần tâm mà lại một phần do nghiệp, rồi tâm, rồi quý tiết, rồi vật thực. Nếu quý vị nào đã nghiên cứu và học qua cái rua báo quý thi, khi chúng tôi nêu cái phần này, vấn đề này, thì quý vị sẽ thấy khi chúng ta tục sinh nó gồm có ba cái sắc, gọi là sắc thân, sẽ gọi là bọn thân, bọn ý vật và bọn sắc tính, tức là nam nữ. Đầu tiên thì chúng ta gọi là sắc nghiệp trợ, sau đó là sắc quý tiết do nghiệp trợ, và sau đó tức là quý tiết do nghiệp trợ, rồi mới đến cái phần cột của sắc tâm, tức là sắc tâm trợ. Sau khi sắc tâm xong thì chúng ta có cái sắc vật thực. Sắc vật thực xong cái hàng thứ nhất là cái phần pháp thứ nhất, thì lại sang cái phần pháp thứ quý tiết vật thực trợ vân vân, còn nhiều mặt hơn nữa. Cho nên ở đây không nghiêng hẳn về cái chữ tâm, Bởi vì cái câu gọi là nhất thiết chi tâm tạo là tất cả đều do tâm tạo, điều này chỉ đúng một phần. Nếu trường hợp chúng ta có hình hài thì có sắc quẩn, mà biến hoại của sắc quẩn thì sẽ sanh diệt của sắc pháp, thì như vậy tâm không thể nào tạo ra bằng một cái sắc hình hài này, mà phải gọi là tạo để đưa đến cái gọi là cái nghiệp, mà nghiệp đó chỉ làm hai là nghiệp về danh và nghiệp về sắc. Có nghĩa là nếu cái vị trời phạm thiên vô sắc thì ngài cõi tạo nghiệp danh mà không có nghiệp sắc. Còn ngược lại, những cái cõi sắc giới hữu tưởng và dục giới, tức là cõi chúng ta đang ở, thì chúng ta có liên quan đến cái vấn đề của sắc, tức là sắc pháp. Là phần này, cho nên những bài học về sau sau nữa, quý vị sẽ thấy thú vị khi các pháp mà chúng tôi trình bày. Ở đây nói về cái tạp kiến, cho nên chúng tôi chỉ toát yếu để cho quý vị nhận thấy cái sự chấp về cái tâm tốt xấu cũng tại mình. Đó là một nhận định sai, một nhận định lệch lạc, không đúng theo cái chánh, tức là theo cái chánh kiến, cho nên đó gọi là nhà tà kiến. Còn điều thứ tư trong nhận sai với cái hành quẩn là nhận thấy ta trong hành quẩn. Thưa quý vị, vị này nhận thấy rằng ta vô vô minh che bao phủ, che vùng, hay là bao che, trùm che, khuất đi tối tâm, nên không đặng thấu đáo chi cả. Thì với cái sự suy nghĩ như thế, chấp như thế, thì gọi là thấy ta trong hành quẩn. Có nghĩa là đây là một cái đưa đến một cái trình độ cao, đạt đến cái sự tư duy suy xét với cái chiều sâu. Bởi vì chúng ta cũng biết do vô minh nó che chúng ta, nó ngăn chúng ta, nó phước lấp chúng ta, nhưng chúng ta không phải là chấp sai theo cái sự suy nghĩ, mà chúng ta biết để chúng ta đẩy lùi, hoặc là chúng ta diệt trừ hay ngăn chặn. Còn nếu chúng ta thấy mà chấp là vô minh che phủ rồi không làm, không có tạo các cái thiện nghiệp, thì như vậy trong lúc cái tư tưởng khởi lên suy nghĩ như thế thì thấy ta trong hành quẩn, tức là nhận thấy ta do vô minh là trùm che khuất lấp nên tối tâm, không đặng thấu đáo chi cả. Chỉ bao nhiêu đó ngừng, chứ không có chịu cái sự suy nghĩ tiếp để thấy rõ cái bản thể chân tướng này. Bây giờ mà quý vị sang phần thứ năm, tức là nhận sai với thức quẩn. Nhận sai với thức quẩn cũng có bốn điều. Thứ nhất là nhận thấy thức quẩn là ta. Khi nào người đó khởi lên sự suy nghĩ và chấp rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, vân vân, hay tôi suy nghĩ, thì đấy là nhận thấy thức quẩn là ta. Điều thứ hai, nhận thấy ta có thức quẩn. Chẳng hạn như nói rằng tôi có cái cách hửi, ngửi, hơi rất đặng, là biết tất cả những cái trái cây nào chín, nào sống, vân vân, thì lúc đó là thấy ta có thức quẩn. Rồi nhận thấy thức quẩn ở trong ta, đây là người nhận định những sắc thinh nào mà tôi để ý thì mới thấy, tức là ám chỉ cho cái người đó cho thức quẩn là trong ta. Còn điều thứ tư, nhận thấy ta trong thức quẩn. Như trường hợp như quý vị hồi xưa thì gọi là radio, bây giờ quý vị gọi là cassette hoặc là thêm máy hát, hay là lớn tiếng nhỏ làm cho quý vị tai mắt bực mình nghe hoài không ngủ được, thì chúng cái sự suy nghĩ hay là nói theo chế định, tức là cái tư tưởng lúc đó khởi lên, thì như vậy đó gọi là thấy ta trong thức quẩn, tức là tôi ngủ không được bởi cái tiếng động này, vân vân. Đây là năm điều gọi là thuộc về phân theo tà kiến. Tà kiến nó rộng, nó hẹp để cô động, nó rộng để chúng ta thấy rõ được những cái chiều sâu bên trong của các loại tà kiến đó. Và chúng tôi vừa trình bày xong về lý nghĩa từ của tà kiến phân năm. Sau đây mời quý vị sang tà kiến được phân theo 10. Tà kiến được phân theo 10, nếu nói theo tự chữ Hán Việt gọi là thập tướng vô kiến. Thưa quý vị, thập tướng vô kiến, đây là 10 cái tướng trạng mà do nhận thấy không, tức là chấp cái đoạn đó nó gọi là cái thập tướng vô kiến. Điều thứ nhất là nhận thấy cái sự mà bố thí rồi sau này không có chi là quả phước, đó cũng lọt vào cái thập tướng vô kiến. Điều thứ hai, nhận thấy sự cúng dường sau này cũng chẳng có chi là quả phước. Điều thứ ba, tức là nhận thấy đáp ơn báo hiếu đều không có quả phước chi cả. Ở điều ba này, điều nào dễ nhận thì chúng tôi đi qua, điều nào mà chúng tôi cần có sự góp ý thêm thì chúng tôi xin mở hoặc đơn và trình bày. Nhiều người có đưa lên một cái sự lập luận rằng, chẳng hạn như cha mẹ cho cái sự vui sướng mà có mình, cho nên không có cái ơn nghĩa chi cả, đó là nó đoạn kiến, thưa quý vị. Mà đoạn kiến này rất nặng, nó nằm trong cái thập tướng vô kiến, tức là cái đáp ơn báo hiếu đều không có quả phước chi cả, cho nên cũng có một dạng chúng sanh nghĩ như vậy. Điều thứ tư, nhận thấy không có cái nghiệp gì thuộc cho quả tốt xấu chi cả, tức là để lại cái gọi là cái quả hay là cái nghiệp luân hồi. Thì đời sống này người giàu, người nghèo, người bệnh, người khỏe mạnh, vân vân đã hiện bày rất rõ, nhưng một số người, một số chúng sanh cho rằng cái nghiệp dị thục này không có quả tốt xấu chi cả, đó là nằm trong cái thập tướng vô kiến. Điều thứ năm, nhận thấy đời sau đều không, có nghĩa là không có, nhưng tận hưởng hết đời này cơ để cho nó thỏa mãn, như vậy gọi là cái thập tướng vô kiến. Điều thứ sáu, nhận thấy cho rằng đời sau không có sanh nữa. Kính thưa chư quý vị, ở đây có một điều mà chúng tôi muốn nói lên trên phương diện để chúng ta cùng có trao đổi. Thường thì quý vị nói rằng có một số vị phân tích, nhưng nếu cần thì phải nói rộng hơn, không khéo chúng ta lọt vào cái thập tướng vô kiến. Như là vị tứ quả sau đời sống này không còn đời sống khác, cần phải nói rõ thêm để giải thích. Không còn đời sống khác là sao? Tức là ngày chấm dứt các cái chủng tử, tức là cái sự đi tái tục, ngày chấm dứt cái nhân và quả, ngày chấm dứt cái quả dị thục, coi như ngày tận diệt cái hạt giống. Đó là giải thích thêm để chúng ta không lọt vào sự suy nghĩ như nhận thấy đời sau không có sanh nữa. Thì như vậy cái người mà lọt vào thập tướng vô kiến, họ cũng có cái sự suy nghĩ giống như là người lập luận tứ quả đời sau không có. Như vậy thì hai điều này trong cái cuốn Cạch Tha Quá Thú, tức là Bộ Ngữ Thông, mà quý vị thấy trong Bộ Ngữ Thông là một bộ thứ năm, là phần tranh luận khá nhiều mà Phật Ngài nêu bài trong các cái học thuyết sau này các đệ tử Ngài, Thánh Tăng và Phạm Tăng chia thành 12 cái tông phái, 12 cái tông, 18 cái tông phái. Trong đó thì họ sắp cái Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta vào cái gọi là Theravada, tức là cái thượng tọa bộ. Nhưng mà thật chữ Thera dịch là cái trưởng lão chứ không phải thượng tọa. Mà hãy nói thượng tọa bộ thì phải có hòa thượng bộ. Thưa quý vị, có lẽ chúng tôi hơi đi xa. Tuy nhiên vì liên quan đến cái điều thứ năm này là chúng tôi cần phải đem ra. Cho nên nếu nói đời sau không có thì là thập tướng vô kiến, là một trong tà kiến. Vậy thì khi giải thích về cái vị tứ quả nên cẩn thận, và cẩn thận thêm nữa, không khéo thì điều đó sẽ bị người khác hỏi lại. Thí dụ như trường hợp chúng ta giải thích tứ quả là đời sau không có, mà không chịu mà giải thích cho cặn kẽ là các chủng tử, là quả dị thục, là phiền não, là các kiết sử của Ngài đã đoạn tận, cho nên không sanh không già, gọi là bất tử vô sanh, vân vân, hay là vắng lặng thể tịnh vô ấn chứng, thì đó mới có rõ ràng về cái ý nghĩa mà chúng ta muốn trình bày với cái bậc thánh tứ quả. Còn nếu chúng ta nói nhận thấy đời sau là không, tức là không có, không sanh nữa, thì lọt vào cái tà kiến nếu không giải thích. Chính vì vậy này, bộ Cạch Tha Quá Thú đã trình bày, và một số chư ngoại giáo khác mà quý vị cũng biết đó, đưa vào cái nhận định bẻ cái gãy cái sự lập luận của người khác, mà có một số vị không trả lời được đành phải rút vào núi. Thưa quý vị, phải rút vào núi, tức là các vị thánh mà cái ngôn ngữ các vị ấy không thuần, và các vị phàm tăng mà không có cái biện luận, cho nên cũng rút vào nơi rừng sâu. Do đó thì quý vị cũng thấy trong cái cuốn Milinda Banha Đại Đức Na Tiên, là cũng vì lý do đó mà các vị thánh tăng phải họp lại với nhau, rồi động viên cho cái vị ấy phải xuống sớm sanh xuống cái cõi nhân gian, tức là cái cõi nhân loại chúng ta, tu hành đắc đạo quả, để mà có những cái biện tài để mà đối đáp lại với cái vua Milinda. Cái câu chuyện này quý vị đã biết khá nhiều, chúng tôi nương vào đó chỉ nói lên cái phần ý thôi. Cho nên nhận thấy đời sau không có sanh nữa thì nên cẩn thận, không khéo thì điều này lọt vào cái gọi là thập tướng vô kiến. Điều thứ bảy trong thập tướng vô kiến thì có một số chúng sanh hay rất nhiều chúng sanh nhận thấy không phải là mẹ. Như chúng vừa thấy nói khi nãy là do đó là một chúng sanh thôi, rồi sanh ra hưởng thụ, rồi có mình, cho nên đó không phải là mẹ. Điều tám tức là nhận thấy không phải là cha, dù người cha không có công sinh nhưng có công dưỡng, cũng là một cái mầm giống, vân vân, nói theo cái định luật tự nhiên. Nhưng người này đã phủ nhận, cho rằng đó không phải là cha, chẳng qua là một chúng sanh có sự vui sướng, nên lọt vào cái thập tướng vô kiến. Điều thứ chín là nhận thấy không có hạn quá sanh, tức là cho không có dạng phi nhân, bao gồm cả chư thiên, phạm thiên, phạm thiên sắc, vô sắc, cho nên không có cái hạn quá sanh. Cái điều thứ mười tức là nhận thấy sa môn và la môn đều không có ai tu hành đắc chứng chi cả, và chẳng biết đời sau này có hay không, cho nên đó gọi là thập tướng vô kiến, điều thứ mười. Như vậy thì thường chúng sanh mắc phải và dướng vào cái thập tướng vô kiến này không ít thì nhiều, mà chúng ta đã có sự tiếp xúc, đó là tà kiến phân theo 10. Bây giờ tà kiến phân theo 62, thưa quý vị. Tà kiến phân theo 62 có khá nhiều chi pháp, tuy nhiên các phần giải nghĩa chúng tôi tùy theo cái lượng thời gian. Do đó, nội trong cái sở hữu tà kiến này mà điều phân định giải bài thì quý vị sẽ thấy rất nhiều. Cho nên chúng tôi dành cho ngày hôm nay nói về cái tà kiến. Mong quý vị thông cảm, nếu còn thời gian chúng ta sẽ qua sang sở hữu ngã mạn. Tà kiến mà phân theo 62 thì ở đây chia thành hai cái phần chánh, là nói về cái chấp theo cái quá khứ là có 5 phần 18 điều. Phần thứ hai là chấp theo vị lai có 5 phần 44 điều. Mà quý vị lần lượt và chú để tâm, lưu tâm, để ý 62 cái tà kiến này. Chấp theo quá khứ có 5 phần 18 điều. 5 phần đó là gì? Thường kiến, thường vô thường kiến, biên vô biên kiến, nhân, xin lỗi, vô nhân sanh kiến. Đó là 5 phần. Mỗi một phần như vậy thì ít nhiều được chia ra. Như thường kiến có 4 nguyên do, thường vô thường kiến có 4 nguyên do, biên vô biên kiến có 4 nguyên do, ngụy biện kiến hay còn gọi là chánh thoát kiến cũng có 4, và vô nhân sanh kiến có 2 điều hay là 2 nguyên do. Trong cái thường kiến thì có 4 nguyên do là chấp trường tồn, do nhớ nhiều đời dưới một đại kiếp thành trụ hoại không. Thì thường ở đây ám chỉ cho một cái chúng sanh nhớ lại một số kiếp quá khứ, cho nên nó nghĩ rằng trường tồn bất biến, có nghĩa là nó liên tục và liên tục, cho nên cái đó gọi là chấp, gọi là trường tồn, do nhớ một cái dưới một đại kiếp. Một đại kiếp như thế nào thì quý vị ít nhiều cũng đã biết, cho nên chúng tôi khỏi phân tích cái điều này, dựa theo cái thành trụ hoại không của cái trái đất, đó là kiếp của vũ trụ. Cái thứ hai trong thường kiến là chấp trường tồn, do cái vị này nhớ từ 1 đến 10 cái đại kiếp. Cái thứ ba tức là chấp trường tồn là do nhớ nhiều đời từ 1 cho đến 40 đại kiếp. Và thưa quý vị, chỉ nói một đại kiếp thôi thì chúng ta thấy nó quá lâu rồi. Một cái sự thành trụ hoại không của trái đất này thì không thể tính bằng cái con số cụ thể, mà chỉ tính theo con số ước lượng thôi. Thưa quý vị, tính theo con số ước lượng thôi. Mà đến 40 đại kiếp mà nhớ như vậy rồi thì vị bởi thế cho nên hạng chúng sanh này cho là thường tồn, bất biến, vĩnh cửu. Còn cái điều thứ tư trong thường kiến tức là chấp trường tồn do cái kinh nghiệm. Do cái kinh nghiệm vị này sống nhiều cái thời gian nên gọi là cái thường tồn. Như vậy thường kiến có 4 nguyên do mà chúng tôi vừa nêu bài. Thứ nhất là do nhớ dưới 1 đại kiếp. Thứ hai là do nhớ từ 1 đến 10 đại kiếp. Thứ ba là do nhớ từ 1 đến 40 đại kiếp. Cái thứ tư tức là do cái sự kinh nghiệm. Thưa quý vị, đó là thường kiến. Bây giờ sang phần thứ hai là thường vô thường kiến. Thưa quý vị, hồi nãy là thường kiến thôi, còn bây giờ là thường vô thường kiến. Trong cái thường vô thường kiến này có 4 nguyên do. Một là nhận thấy cái gì đại phạm thiên sống hoài, kẻ nào tạo ra phải chết. Thì là ý ám chỉ cho cái vị trời ở cõi sơ thiền, vị này chỉ biết tới đó thôi, rồi cho cái vị đó sống mãi. Người nào mà Ngài tạo ra là chết, đây là một cái chấp sai, thưa quý vị, về cái thường vô thường kiến. Cái điều thứ hai là nhận thấy chư thiên nào mà không sai, tức là sống hoài, còn vị nào sai mới chết. Sai tức là bị sai chốc men, rượu, đó là cái tư kiến của vị đó. Cái điều thứ ba là nhận thấy chư thiên nào mà không sân, tại vì khi mà chư thiên mà hết tuổi thọ nó thường hay nóng nảy, khởi cái tâm sân nhiều, cho nên vị ấy có biểu lộ cái trạng thái là sắp và gọi là tử ở cõi thiên, ở cõi trời. Cho nên cái vị này đưa ra một cái lập luận, tức là nếu vị chư thiên nào mà không sân thì vị ấy sẽ sống hoài, còn sân thì sẽ chết. Cái điều thứ tư tức là nhận thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không bền, chỉ có cái tâm là thường tồn, cho nên đây là một điều sai. Điều này chúng tôi xin nhắc một mẫu chuyện mà thời Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Sự còn sống á. Có một vị đến bạch với Ngài rằng, thưa Ngài, nói về cái sắc thân này thì tôi chấp nhận nó có cái sự thay đổi rồi, tức là sanh ra rồi lớn lên rồi già, rồi mỗi cái tế bào trong người là nó có cái già nua và nó diệt. Nhưng mà tâm á, thì chúng tôi không thấy nó gọi là nó sanh diệt, mà nó thường tồn. Thì lúc đó Ngài Hòa Thượng, Ngài không nói gì hết. Sẵn trên tay Ngài có cầm một cái quyển kinh, quyển sách. Ngài mới thảy qua cho cái người mà đang hỏi Ngài. Cái vị này bắt đầu đứng dậy, nói Ngài ra kỳ vậy. Tôi hỏi Ngài Pháp chứ tôi đâu có làm gì đâu mà Ngài lại quăng cái sách vào người tôi. Thì lúc đó Ngài Hòa Thượng, Ngài mới mỉm cười, Ngài nói, đó, hồi nãy tâm của ông á thì ông thản nhiên, mà bây giờ chỉ có người quăng cái vật vô người ông, cái ông nổi sân lên, thì như vậy là sao gọi là cái tâm gọi là nó thường tồn được. Khi nãy bình thường thì nó trạng thái nó tâm khác, rồi bây giờ cái sự buồn phiền tức giận lên là cái tâm sân, như vậy thì tại sao gọi là cái tâm là trường tồn được. Thì cái vị Phật tử này giống như là thường ta dùng nói là ngộ ra vậy đó, cái quỳ xuống đảnh lễ Ngài nó sa thú. Lúc đó thì chúng tôi nghĩ là sa thú, nhưng mà thật sự chắc không phải, vì ấy có nghĩa là mô Phật, nghĩa là hoan hỷ quá. Sau này bị nó kể là câu chuyện đó mới nó dùng cái từ sa thú, kể là câu chuyện đó. Lúc đó thì chúng tôi không có, chỉ nghe kể lại thôi. Thì tôi qua câu chuyện đó chúng ta thấy cái người mà nhận định á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là ám chỉ cho cái phần sắc pháp nó sanh diệt, còn cái tâm á thường tồn. Như qua mẫu chuyện trên chúng ta thấy tâm chúng ta sanh diệt. Cái này như trường hợp trong cái hội chúng ta trung ngày hôm nay, quý vị nghe, lúc đầu thân nó khỏe thì quý vị thấy ngọn hồi, hoặc là quý vị đi nằm vân vân, và quý vị để máy đó đi làm các công việc, nhưng mà xong rồi quý vị thấy nó có thay đổi về cái sắc thân, nó biến chuyển, nhưng mà tâm á, chúng ta thấy nó có thay đổi không? Nó có thay đổi rất nhiều, phải không thưa quý vị? Đó là cái sự thường vô thường kiến. Rồi phần thứ ba tức là nói về cái biên, biên vô biên kiến. Ở đây là cái vị này chấp cho rằng cái thế giới, cái vũ trụ nó có cái chỗ tột, nó có cái chỗ tột, tức là có cái chỗ cùng, cùng tận, thưa quý vị. Còn cái điều thứ hai thì người này nhận định là vũ trụ có tột, thế giới này không cùng. Thí dụ như bây giờ chúng ta hồi xưa thì người ta nói là trong trái đất này mà mình nhìn cái bờ biển á, thì thấy nó vô cùng, nó không có tột, nó cũng không cùng. Như bây giờ chúng ta khoa học tiến bộ rồi, đem lại những hình ảnh, đem lại những cái dẫn chứng, thì chúng ta thấy ngoài cái trái đất chúng ta thì nó có cái vũ trụ ở bên ngoài. Vũ trụ bên ngoài thì nó có nhiều cái thiên hà, vân vân. Thì nơi đó cái chỉ chấp bằng cái thế giới nó không cùng. Rồi cái thứ ba là chấp cái vũ trụ đó trên dưới có tột, ngang qua không cùng. Trên dưới thì có mà ngang qua thì không có, do cái hạn hẹp cái chi kiến. Cũng như chúng ta thấy rằng cái từ hồi xưa thì tưởng cái trái đất này coi như nó là duy nhất rồi, nhưng mà thật sự sau khi thời gian sau thì không phải là duy nhất, ngoài ra còn có rất nhiều các cái phần ngoài cái trái đất này nữa. Còn điều thứ tư tức là nhận thấy sai thế giới vũ trụ không cùng tột, không có cùng tột, chỉ có một giới hạn nào đó mà chúng ta chưa biết mà thôi. Đó gọi là biên vô biên kiến. Cái điều thứ tư gọi là ngụy biện kiến, hay còn gọi là chánh thoát kiến. Thưa quý vị, ở đây cái người nhận định là thấy không xác thật, thấy không xác thật, vì e vọng ngữ nên nói không xác thật. Có nghĩa là giống như một con lươn mà quý vị thấy đó, mà hãy bắt nó thì nó lách qua, thân người nó có nhớt, có chất nhờn, nó là trường uống như con lươn, nên mới gọi là tránh thoát kiến. Vì này sợ, vì này thấy không xác thật, có nghĩa là biết không rõ ràng, nhưng mà sợ giọng ngữ, sợ nói dối, cho nên nói không xác thật. Điều này chúng tôi thấy rất khá nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, rồi quý vị sẽ dùng cái trí của mình mà thẩm nghiệm lại từng cái đối tượng, quý vị sẽ thấy. Do cái điều thứ hai là do nhận thấy không xác thật, vì bị sợ người khác hay là sợ bị chấp trước, nói không quyết định, tức là nói lập lờ lập lửng, nói chung chung, không dạng nghĩa cụ thể các cái chi pháp điều pháp cho nó rõ ràng, bởi sự chấp trước. Thí dụ như trường hợp bây giờ mình chấp tin vào cái thiên kiến, cái định kiến của cái tôn giáo mình đi, mà bây giờ đó thì do cái chấp vậy nên không biết rằng cái sự thật như vậy, cho nên nó không có quyết định nói. Như vậy thì do cái thấy không xác thật, bởi không xác thật có nghĩa là cái điều mà mình biết nó không xác thật, mà không dám nhìn thẳng vào cái sự thật, cái quyết không xác thật đó. Cái điều thứ ba tức là nhận thấy không xác thật, vì e bị gạn hỏi nên nói không quyết định, cũng dạng lập lửng lập lờ, nói trường uống, vì cái không biết xác thật rồi bị người khác gạn hỏi tới thì sợ như vậy, cho nên không nói không quyết định, cũng gọi là cái ngụy biện ngữ hay gọi là ngụy biện kiến. Cái điều thứ tư là do nhận thấy không xác thật, vì e bị vô minh nên nói không quyết định. E bị vô minh là sao? Tức là cũng giống như điều hồi nãy chúng tôi trình bày ở cái phần thập tướng vô kiến, liên quan đến cái phần của chấp ngũ uẩn. Vì biết không xác thật, có nghĩa là mình chỉ biết lập lờ lập lửng, nghe nói vô minh thì chỉ hiểu vô minh như vậy, vô minh là si, vô minh là tối tâm, vô minh là không thấy pháp. Nhưng mà cái biết xác thật là phải biết rõ về các cái duyên trợ tạo. Thí dụ như vô minh là sở hữu si, duyên trợ tạo nó là cảnh duyên, rồi cảnh cận nghi duyên. Sự trợ tạo này với nhiều hình thức cái chi pháp nó còn sâu chưa rộng, vô minh mà duyên hành thì có cái gọi là cái lục hành, nó mới cái quả của vô minh. Còn cái vị này biết không có rõ cho nên trả lời mà không nói, không quyết định, nói trường uổng giống như con lương, nên gọi là cái ngụy biện kiến. Nói tóm lại bốn cái tà kiến trên mà chúng tôi vừa ở bốn cái tà kiến thuộc về ngụy biện kiến thì gọi là cái chánh thoát kiến, là cách nhận sai và không xác thật, nói trường uổng giống như con lương vậy. Đó là cái phần thứ tư trong cái chấp theo quá khứ năm phần. Đây là phần thứ năm, tức là vô nhân sanh kiến. Chúng ta có hai điều. Một là tâm ta tự nhiên mà có, do nhớ cái đời trước là người vô tưởng. Thưa quý vị, cái vị trời vô tưởng sống rất là lâu, trên coi như là 500.000 cái đại kiếp. Cho đó sau khi hết cái tuổi thọ, thọ mạng thiên ở cõi trời này, vị ấy thuộc sinh làm người. Đây thì chúng tôi lấy cái trường hợp thuộc sinh lại làm người, thì do nhớ lại, vị ấy thấy trước đó mình không có tâm. Thưa quý vị, trước đó mình không có tâm, mà chỉ có kiếp này mới có. Cho nên vị này đưa ra một cái lập luận là tâm ta tự nhiên mà có, cho nên gọi là vô nhân sanh kiến, chỉ cho cái như cái người vô tưởng, tức là vị vô tưởng phạm thiên. Điều thứ hai, tức là sự suy xét thấy tất cả có ra đều không do nhân tạo, vô nhân mà quý vị, tức là không có cái nhân sanh, gọi là vô nhân sanh kiến. Tất cả cái việc làm chúng ta không phải do nhân tạo, mà do tự nhiên mà có, do cái hiện thực mà có, chứ không phải do nghiệp quá khứ, không do nhân của quá khứ tạo ra, vân vân. Cho nên lọt vào gọi là vô nhân sanh kiến. Vô nhân sanh kiến này có hai điều mà chúng tôi vừa trình bày, và đấy là tất cả năm phần 18 điều thường vô thường kiến có bốn. Thường kiến có bốn, thường vô thường kiến có bốn là 8, biên vô biên kiến có bốn là 12, ngụy biện kiến có bốn là 16, vô nhân sanh kiến có hai điều, cộng lại chúng ta có 18 điều. Đó là chấp theo quá khứ, phần thứ nhất. Sang phần thứ hai là chấp theo vị lai, cũng có 5 phần nhưng tới 44 điều. Kính thưa chư quý vị, trong chấp theo 5 phần của vị lai: 1. Tức là ám chỉ cho hữu tưởng kiến. 2. Vô tưởng kiến. 3. Phi tưởng phi tưởng kiến. 4. Đoạn kiến. Và 5. Niết bàn hiện tại kiến. 5 phần. Trong cái hữu tưởng kiến có 16 điều. Cái vô tưởng kiến, và chúng tôi xin nói chậm lại một chút xíu. Xin cảm ơn quý vị. Tức là ở đây chúng ta nói về cái hữu tưởng kiến có 16 điều. Thưa quý vị, có 16 điều, một lát chúng tôi sẽ phân ra. Rồi vô tưởng kiến có 8 điều. Phi tưởng phi tưởng kiến có 8 điều. Đoạn kiến có 7 điều. Và niết bàn hiện tại kiến có 5 điều. 16 cộng 8 cộng 8 cộng 7 cộng 5, chúng ta có 44 điều. Bây giờ mà quý vị theo dõi từng phần chúng tôi trình bày về các cái phần trong chấp theo vị lai có 5 phần. Phần thứ nhất, xin lỗi, điều phần thứ nhất thì có gọi là hữu tưởng kiến. Ở đây hữu tưởng kiến có 16 cái nguyên do, nên gọi là 16 điều. Trong điều này là chấp sau khi chết có tưởng, gọi là hữu tưởng kiến. Hữu tức là có, tưởng tức là chấp cái kiến thức thấy rằng sau khi mình chết mình sẽ có tưởng. Thứ nhất là bản ngã có sắc, bản ngã có sắc mà không có bệnh, mà sau khi chết có tưởng. Cái thứ hai là bản ngã không có sắc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Cái thứ ba, bản ngã có sắc và không có sắc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Ở đây chúng tôi xin nói và giải sơ lược, tại vì nếu mà giải chi tiết nữa thì không đủ cái thời gian thì chúng ta sang phần pháp đàm. Do đó thì nếu mà giải nhanh, nói nhanh thì quý vị ghi chép không kịp, thâu thì đặng, thâu thì được, cho nên chúng tôi đi từng phần, coi như thường thì gọi là chậm mà chắc ha quý vị hả. Như vậy thì chúng ta theo cái bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Đây là chỉ cho cái ách tá, tức là nói về cái ngã của mọi chúng sanh. Dí có cái sắc, tức là ám chỉ chấp về cái sắc quẩn. Sắc quẩn thì không có bệnh, nhưng mà thật sự đó, quý vị thấy có bệnh hay không? Thân đau nhức, thân bệnh tật vân vân, thì vị này chấp cho cái sắc nó không có bệnh là do cái sự sai lầm. Rồi lại nhận định thêm là sau khi chết có tưởng, tức là ám chỉ có cái phần tâm. Tưởng thì nó liên quan đến cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và cái thức quẩn. Ở đây dùng cái trong cái nguyên văn, tức là cái chữ tưởng. Rồi có người chấp bản ngã không có sắc, vô bình, lại có người đối kháng ngược lại. Nãy thì có bình, bây giờ không có bình, tức là vô bình. Tức là sắc không có sắc, cái kia là có sắc, bản ngã là có sắc, còn cái đây là bản ngã không có sắc, tức là không có sắc pháp, là chỉ cho cái tâm vô bình, chết sau khi chết có tưởng, tức là có cái sự biết của tâm. Kính thưa chư quý vị, cái phần này giải trên cái lý của Phật học thì đòi hỏi chúng ta cần có cái sự suy nghĩ, cần phải suy nghĩ. Khi chúng tôi giải xong mà chúng tôi có thể lược trình bày lại toàn phần về cái tạp kiến trên cái phần chậm lại để cho quý vị có dịp ghi chép. Tại vì nếu mà giảng theo cái bài giảng học ở lớp mà chúng tôi trực tiếp thì có viết sẵn trên bảng do nó triển khai nhanh được. Còn ở đây chúng ta học qua cách gián tiếp, do đó đòi hỏi sự nhẫn nại của quý vị một chút, và xin quý vị cố gắng. Cái điều thứ ba trong cái hữu tưởng kiến đó, gọi là có sắc và không có sắc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Tức là nói cái bản ngã sắc cũng không, tức là ám chỉ không có sắc mà không có sắc, có cũng không mà không cũng không. Có nghĩa là cái tư tưởng này nó bồng bềnh, nó nghĩa là trạng thái không của không. Nhưng thật sự thì cái sắc mà chúng ta đang có đây là cái trí, cho nên cái đây là cái chấp sai nha quý vị. Chúng tôi giảng theo cái tà kiến, mà tà kiến là chữ tà vại kiến, tức là cái định kiến sai, là nói đang nói những cái điều sai để chúng ta suy xét và cố tránh những cái điều sai này. Cái lập luận có sắc và không có sắc, vô bình sau khi chết có tưởng, tức là có sắc và cũng không có sắc, có nghĩa là không có khẳng định, nên cái chuyện lập luận thôi. Vô bệnh sau khi chết sẽ có tưởng. Cái điều thứ tư, bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu sắc tức là không có sắc, phi vô sắc tức là không sắc, không bệnh. Đây cũng là một cái lối lập luận lững lờ, nói thì nghe nó có cái vẻ cái văn nó cao siêu, nhưng mà mổ xẻ cái chữ nghĩa ra thì nếu gì thấy nó lờ mờ, nó không có rõ một cái định kiến nào, một cái thiên về cho nó sáng được. Phi hữu sắc, không có sắc, rồi phi vô sắc, chữ phi cũng là không, chữ vô cũng là không, như vậy là không không sắc. Nói lúc nào có, lúc nào không. Đây là một cái ví cho cái bản ngã mình như vậy. Cho nên trong cái đề mục mà chúng tôi thường giảng phi vi tưởng đó, nó cũng rơi vào cái lập luận như vậy. Rồi sau khi chết có tưởng. Cái điều thứ năm là bản ngã là hữu biên vô bình, tức là bản ngã nó có cái giới hạn, mà khi vô bình sau khi chết sẽ có tưởng. Chữ biên đây tức là cái sự giới hạn, mà có giới hạn. Điều thứ bảy, bản ngã là, xin lỗi bà, điều thứ bảy là hữu biên, gọi là vô biên. Thưa quý vị, là vô biên vô bình, là bản ngã nó không có giới hạn, nó có cái sự trùng, tức là nó rộng mà không có thể dùng cái từ ngữ để trình bày. Nó rộng cỡ nào ở đây do cái tư kiến, cái định kiến, cái thiên kiến của cái vị đó đưa ra. Còn điều kế, tức là điều thứ bảy đó, bản ngã là hữu biên vô biên, không bệnh sau khi chết, có tưởng. Hữu biên là chúng tôi đã giải rồi, và vô biên cũng đã nói, có nghĩa là có giới hạn, không giới hạn. Bản ngã là có giới hạn, bản ngã là không giới hạn, là không bệnh sau khi chết, có tưởng. Đây cũng là một lối lập luận giống như cái phần ở trên sát vậy, cũng lập luận là không rõ ràng, lúc nào là hữu biên, lúc nào là vô biên, tức là cái bản ngã, tức là cái ta là nó không có cái có cái giới hạn, nó có một cái ranh, chữ lê giống như cái chữ biên giới vậy đó, nó có cái ranh, nó có giới hạn. Rồi cái đoạn sau thì lại là vô biên, tức là bản ngã là không có cái giới hạn. Như vậy thì vừa là hữu biên vừa là vô biên là cũng không rõ ràng, không bệnh sau khi chết là có tưởng. Điều thứ tám là phi hữu biên phi vô biên, không bệnh sau khi chết có tưởng. Điều này cũng giống như cái phần sắc, nhưng nó có khác. Sắc thì nói về cái bản thể, về sắc pháp, còn ở đây nói về cái bản ngã là nói về cái phần của phần tâm, tức là hữu biên vô biên. Thì phi hữu biên là không có giới hạn, rồi phi vô biên là không có giới hạn. Như vậy quý vị thấy là cái lập luận của các vị đưa ra là như vậy, theo một cái định kiến của người đó, chúng sanh đó. Điều thứ chín, bản ngã là nhất tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. Đây chỉ cho cái sự tư duy chỉ có một, chỉ theo một hướng thôi, là nhất tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. Đây là cũng cái chấp theo cái tà kiến mà nằm trong cái phần vị lai. Nhất tưởng thì chúng ta thấy chỉ nhất là một, tưởng đây là ám chỉ cho cái khối tưởng quẩn, là gợi trạng nhớ lại, thì chỉ duy nhất có một cái tưởng thôi, và sau khi chết có tưởng. Còn phần điều thứ 10, bản ngã là đa tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. Thế nào là bản ngã đa tưởng? Thưa quý vị, là có nhiều sự suy nghĩ, có nhiều cái tư tưởng mà được hình thành là do cái nản hại, như chúng ta có nhiều cái trường phái đưa ra cái đa tưởng này, không bệnh sau khi chết có tưởng. Rồi điều thứ 11, bản ngã là dị tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. Dị tưởng là cái sự khác lạ, sự suy nghĩ nó có một phần riêng biệt, dị thường, gọi là cái dị tưởng. Cũng như trong từ Hán Việt, chữ dị lấy trên một nghĩa, và chữ vị này nó có nhiều nghĩa, đồng âm và bất đồng nghĩa. Ở đây theo cái phần văn, tức là nó khác biệt. Thường quý vị nghe nói là dị đoan, đoan tức là mối, dị tức là khác lạ, tức là những cái điều khác lạ làm người khác mê hoặc, gọi là dị đoan, hay là những cái mối mà khác lạ. Thì ở đây dị tưởng là những cái tư duy mà có điều khác lạ, ám chỉ cho một số chúng sanh khởi lên những suy nghĩ lập dị, đưa ra những cái khổ hạnh, chẳng hạn như ép sát bằng cách là nhịn ăn 10 ngày, hoặc là ăn một ngày một giấc cơm thôi, đó cũng gọi là cái dị tưởng. Bản ngã dị tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng, đó là một cái chấp theo cái vị lai. Điều thứ 10, 11 tức là bản ngã vô lượng tưởng. Cái sự suy nghĩ của người này cho cái bản ngã mình nó không có giới hạn, tức là vô lượng. Cái sự suy nghĩ không có cùng tột là vô biên vô lượng. Không bệnh sau cái chết có tường. Đây cũng là một nhận định sai theo cái sự tư duy suy nghĩ của chúng sanh đó. Cái phần 13, bản ngã là thuần lạc. Cho cái bản ngã mình thật sự cái gốc và bản ngã, cái chữ ngã thì chúng ta dễ nhận ra, còn chữ bản đây là bản thể, bản gốc, là cái nơi xuất xứ. Thì bản ngã thuần lạc là cho cái gốc của cái ngã đó là lúc nào cũng vui. Đó một cái phái chủ trương là như vậy. Sau khi chết có tưởng. Rồi có những cái phái khác đưa ra bản ngã là thuần khổ, cái ngã này là phải chịu khổ sau khi không bệnh, sau khi chết có tưởng. Cho nên chia ra nhiều cái tông phái, nhiều cái tông bộ là như thế. Rồi điều thứ 15, tức là bản ngã là khổ lạc, vô không bệnh sau khi chết có tưởng. Đây là một cái chủ thuyết vừa khổ và vừa lạc, tức là vừa khổ và vừa sướng. Thưa quý vị, cho cái bản ngã là được cả hai, nghĩa là không bệnh sau khi chết có tưởng. Còn điều thứ 16, bản ngã là không khổ lạc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. Đây chỉ cho cái gốc của cái bản ngã, một cái phái đưa lên là không có khổ, không có lạc, là trạng thái không không, là không bệnh, sau khi chết sẽ có tưởng. Đó là 16 điều gọi là hữu tưởng kiến. Thưa quý vị, đó là 16 điều hữu tưởng kiến. Bây giờ chúng tôi xin nói lược lại, trình bày lược lại, trong cái hữu tưởng kiến này có 16 nguyên do. Bản ngã có sắc, không có bình, sau khi chết có tưởng. Cái phần sau chữ nếu quý vị ghi thì cái phần sau nó giống nhau, quý vị có thể ghi chữ y như trên cho nó nhanh. Phần 2, tức là bản ngã không có sắc, vô bình, sau khi chết có tưởng. Phần thứ 3 là bản ngã có sắc và không có sắc, vô bình, sau khi chết có tưởng. Phần thứ 4, bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, không bình, sau khi chết có tưởng. Điều thứ 5, bản ngã là hữu biên, vô bình, sau khi chết có tưởng. 6, bản ngã là vô biên, vô bình, sau khi chết có tưởng. 7, bản ngã là hữu biên, vô biên, không bình, sau khi chết có tưởng. 8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 9, bản ngã là nhất tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. Bản ngã là đa tưởng, sau khi chết không bệnh, sau khi chết có tưởng. 11, bản ngã là dị tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 12, bản ngã vô lượng tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 13, bản ngã là thuần lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 14, bản ngã thuần khổ, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 15, bản ngã khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 16, bản ngã không khổ lạc, không bình, sau khi chết có tưởng. Đó là 16 cái nguyên do của hữu tưởng kiến. Sau đây mời quý vị sang phần thứ 2 trong chấp theo vị lai, có 8 cái nguyên do. Nguyên do thứ nhất, bản ngã quá sắc, vô bình, sau khi chết không có tưởng. Ở phần trên là quý vị thấy chết, sau khi chết có tưởng. Còn cái lập luận của các cái tư kiến sau là sau khi chết không có tưởng. Nếu quý vị nên lưu ý điểm này, nên gọi là vô tưởng kiến. Bản ngã có xác, chấp bản ngã mình có xác, vô bệnh thì sau khi chết có tưởng. Phần này nó cũng giống như cái phần trên, chỉ có khác đổi là có tưởng và không có tưởng. Cái điều thứ hai là bản ngã không có xác, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Đó là điều thứ hai. Điều nào mà chúng tôi thấy cần phân giải thêm thì chúng tôi sẽ ngừng và phân giải. Còn điều nào mà nó có trùng về ý, chỉ thay đổi cái nghĩa, chẳng hạn như sau khi chết có tưởng và sau khi chết không có tưởng, hay là bản ngã có xác thì cũng giống như phần trên, rồi bản ngã không có xác. Rồi điều thứ ba, tức là bản ngã có xác và không có xác, cũng giống phần trên nhưng có cái khác là sau khi chết không có tưởng. Điều thứ tư, bản ngã phi hữu xác, phi vô xác, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Điều này giống như điều thứ tư của hữu tưởng kiến, nhưng quý vị chỉ đổi lại phía sau là sau khi chết là không có tưởng. Điều thứ năm, bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Không có tưởng. Điều này cũng giống như cái điều thứ tư trong hữu tưởng kiến. Điều thứ năm là bản ngã là hữu biên, vô bình. Điều này giống cái điều thứ năm trong cái hữu tưởng kiến, chỉ có khác là sau khi chết không có tưởng. Điều thứ sáu, bản ngã là vô biên, vô bình, sau khi chết có tưởng. Điều định kiến sai lầm này giống như điều thứ sáu của hữu tưởng kiến. Điều bảy, bản ngã hữu biên, vô biên, vô bình, sau khi chết có tưởng. Đây là điều giống điều thứ bảy ở phần hữu tưởng kiến. Điều thứ tám, bản ngã phi hữu biên, phi vô biên, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. Như vậy tám cái điều này, tám điều trong vô tưởng kiến là giống như tám điều ở hữu tưởng kiến phần đầu, chỉ có khác là sau khi chết không có tưởng. Thì nghĩa chúng ta cũng dễ nhận ra, chỉ thay đổi là không có tưởng mà thôi. Đó là vô tưởng kiến. Nếu quý vị ghi chép thì vui lòng coi lại cái phần của hữu tưởng kiến. Sau này chúng tôi sẽ biên soạn xong thành bản photo hoặc là in thành sách, thì quý vị sẽ có thêm cái tư liệu. Thời gian thì do chúng tôi có những cái trở ngại về sức khỏe, cho nên hiện giờ thì tạm ngưng, là chúng tôi sẽ tiếp tục soạn tiếp phần còn lại, phần cuối. Kiểm tra lại cái bản thảo, rồi chúng tôi sẽ thuận duyên thì xin giấy và sẽ phần in ra. Đó là nói cái hướng tương lai, cái dự định, cái dự kiến. Sau này chúng ta sẽ có dịp có thêm những cái tư liệu và bao gồm những cái bài học ngày hôm nay. Tuy nhiên nếu quý vị ghi, tức là quý vị tạo thêm một cái thân, có nghĩa là thân chúng ta viết, khẩu chúng ta nói, ý chúng ta suy nghĩ. Như vậy chúng ta học bằng thân khẩu ý. Sang phần thứ ba, tức gọi là phi tưởng, phi tưởng kiến, có 8 nguyên do. Trong cái phi tưởng kiến này, quý vị nên nhớ không phải là trong cái thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, mà là một cái lập luận, là một cái tư duy một số, hay là một cái định kiến của một số cái tông phái khác đưa lên. Cái chấp ở đây tức là có chẳng phải, không chẳng phải, nó rất là vô lý. Có chẳng phải mà không chẳng phải, vậy cái nào có, cái nào không? Cho nên đó gọi là phi tưởng, phi tưởng kiến. À, quý vị ghi cái nghĩa đó là như vậy. Hay nói một cách khác, gói gọn hơn, tức là không cái không. À, gọi là không cái không, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng kiến. Hoặc là cái sự nhận định này chẳng phải cái, chẳng phải có tưởng. À, thưa quý vị, chẳng phải cái, chẳng phải có tưởng, tức là phi tưởng là chẳng phải. À, cái đây là thí dụ cho cái sự tư duy lệch lạc của người đó. À, chẳng phải có tưởng, tức là phi tưởng. Đây là một cái biện lý định kiến làm chủ thiết, và không có, không không, vân vân, cho nên lọt vào cái tà kiến. À, cho nên ở đây chỉ cho cái tà kiến thuộc về khá nặng. À, không có, không không, không cái không, hoặc có chẳng phải, không chẳng phải, một cái kiểu lập luận biện lý một cách lập lờ không rõ ràng. Khi nghe thì có vẻ nó cao, như thật sự xét ra nó rỗng, nó không có cái gì gọi là cái trụ chắc cả, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng kiến. Phi tưởng, phi tưởng kiến, chúng ta có 8 cái nguyên do. 1. Bản ngã có sắc, vô bình sau khi chết, phi tưởng, phi tưởng. À, nếu quý vị thêm chữ kiến cũng được, vi tắc, tức là phi tưởng, phi tưởng. Đây ám chỉ cho người chấp về cái bản ngã là có sắc, không có bình, sau khi chết là không có gì hết, tức là không cái không. Nếu nói theo chữ Hán Việt thì là phi tưởng, phi tưởng. Còn nếu nói theo cái chữ nôm thuần, chữ Việt thuần của mình thì của chúng ta, thì bản ngã có sắc, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. À, quý vị có thể ghi như vậy thì dễ hiểu hơn. Còn nếu ghi theo chữ Hán Việt, nếu không ghi không kịp thì quý vị sẽ khó nhận. Theo chúng tôi thì quý vị có thể ghi theo cái nghĩa Việt thuần đi, thì nó sẽ dễ nhận hiểu hơn. Chúng tôi nói lại để cho quý vị ghi cái mắt che đầu, tức là cái đầu quý vị ghi rồi thì những phần sau nó có cái phần như trên, hoặc là cái lý nó cũng giống như trên, chỉ có khác đổi về cái nghĩa của cái từng chủ thiết mà thôi. Bản ngã có sắc, đây là chấp có cái sắc trong bản ngã. Vô bệnh sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. Còn nếu quý vị giỏi về Hán Việt thì quý vị ghi là phi tưởng, phi tưởng. Còn ghi thi thi nghệ Việt tức là có chẳng phải, không chẳng phải, không cái không cũng được. Chẳng phải cái, chẳng phải có tưởng cũng được. Nói theo nghĩa thì không có, không không. Quý vị này đưa lên cái chủ thiết biện lý là như vậy. Quý vị muốn ghi theo nghĩa Hán Việt cũng được, ghi theo nghĩa Việt cũng được. Sang phần điều thứ hai, tức là bản ngã là vô sắc, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải, hay là phi tưởng, phi tưởng. Quý vị ghi phần, quý vị nào ghi có kịp chưa? Nếu có kịp thì chúng ta đi tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta còn cái đoạn kiến 7 và niết bàn hiện tại kiến 5 điều. Dạ, nếu quý vị kịp và chúng ta đi tiếp. Bây giờ cái thời lượng trong bản đồng hồ chúng ta đã gần 10 giờ rồi, thì do đó chúng ta sẽ đi tiếp. Bản ngã vô sắc, cả chúng tôi đọc trình bày rồi. Và phần thứ ba, tức là bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Đây là cái chủ thiết sai nha quý vị, để cái định kiến lệch lạc. Chúng ta ghi để chúng ta thấy khi các vị ấy phân tích có sắc cũng không có sắc. Điều này vậy theo quý vị có sắc không? Và chúng tôi thấy cái tư tưởng mà đưa lên cái lập luận, cái biện lý như thế này nó có cũng lập lờ, có xác và cũng không có xác, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc. À thưa quý vị, phi hữu sắc, phi vô sắc. Điều này chúng tôi đã có giải nghĩa ở cái phần hữu tưởng kiến. À, vô bệnh sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. Điều thứ năm, bản ngã hữu biên, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. Điều thứ sáu, bản ngã vô biên, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. Tức là phi tưởng, phi phi tưởng. Điều thứ bảy, bản ngã hữu biên, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải. Điều thứ tám, bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, vô bình sau khi chết, có chẳng phải, không chẳng phải, hay là phi tưởng, phi phi tưởng. Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày, chúng tôi sẽ trình bày lại cái phần phi tưởng, phi tưởng kiến này, rồi chúng ta sẽ tạm dừng bài học ngày hôm nay. Còn cái phần đoạn kiến và niết bàn hiện tại kiến thì hẹn quý vị tuần sau, và chúng ta sẽ gặp lại. Để thời gian rộng, chúng tôi sẽ phân giải nhiều hơn. Quý vị đồng ý thì cho một cái tín hiệu. Mình xin cảm ơn quý vị. Coi như chúng ta tạm dừng tại đây, trước khi chúng tôi nói lại phi tưởng, phi vi tưởng kiến, để quý vị có chút ít thời gian còn có thể trao đổi trên cái dạng là pháp đàm. Và xin cảm ơn quý vị. Nói về phi tưởng, phi vi tưởng kiến, đây là một cái chủ thuyết hay một cái biện lý cho rằng có chẳng phải, không chẳng phải, có cũng không mà không cũng không. Vậy là như thế nào? Chúng ta thấy một cái biện lý một cách mơ hồ, nó không rõ ràng, tức là không cái không. Đây là một nhận định sai, chẳng phải cái, chẳng phải có tưởng. Định kiến và chủ thuyết không có, không không có. Mà khi chúng ta đã chưa hiểu, là khi chúng ta đọc ra, đọc qua hoặc nghe trình bày qua, hay là nghe giải qua, thì quý vị thấy cái nó có sự mâu thuẫn trong cái chủ thuyết đó rồi. Chẳng hạn như bản ngã có sắc, vô bệnh sau khi chết, phi tưởng, phi vi tưởng. Lần lượt cho đến vô sắc, bản ngã là vô sắc, rồi vô bệnh sau khi chết, phi tưởng, phi phi tưởng. Và điều thứ ba, có sắc hoặc cũng không có sắc. Quý vị thấy nghe cái lập luận, cái chủ thuyết, cái biện lý đưa lên như vậy, nó không có cái vững chắc, cũng mơ hồ. Và điều thứ tư, tức là phi hữu sắc, phi vô sắc, không có sắc, không không sắc, một cái chủ thuyết cũng có vẻ làm chúng ta bối rối khi nghe, và đừng nói chi là khi chúng ta suy xét càng thấy nó mơ hồ và nó tối mịt. Lần lượt bản ngã hữu biên, vô biên, hữu biên, vô biên, phi hữu biên, phi vô biên. Đây là cốt lõi cái biện lý cho rằng không có, không không, vân vân, dựa vào cái phi tưởng, phi phi tưởng kiến này. Như vậy là đây là phần thứ ba. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư vị, hai phần còn lại là đoạn kiến và niết bàn hiện tại kiến. Xin hẹn quý vị vào tuần lễ sau, chúng tôi sẽ trình bày rồi chúng ta sẽ tiếp tục các pháp thực tính khác. Kính cảm ơn Chư Tăng, kính cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian cùng chúng tôi vào room để chúng ta trao đổi, học hỏi về các cái phần pháp của ngày hôm nay là sở hữu tà kiến. Hôm nay quý vị sẽ thấy khi nói đến tà kiến, tức là sở hữu tà kiến, bao trùm rất nhiều chi pháp dựa trên các cái phần mà ngày xưa Đức Phật Ngài đã giảng dạy trong cái bài kinh Phạm Võng. Trong phần Abhidhamma này đã được mổ xẻ tường tận thêm nghĩa, lý, từ và phần giải theo nhiều dạng. Chúng tôi xin tạm dừng cái bài học ngày hôm nay. Kính chúc Chư Tăng, kính chúc chư quý vị thân tâm thường được an lạc và cố gắng học rõ để chúng ta thấu đáo rõ lý các pháp thực tính này, làm nền làm duyên trợ tạo cho kiếp mai sau ngày vị lai chúng ta dễ dàng tỏ ngộ để chứng đắc được đạo quả một cách nhanh chóng. Xin trân cảm ơn tất cả chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và nhường lại cho Mít Đại Đức Bình An hoặc quý điều khiển chương trình. Xin cảm ơn quý vị.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Chư Tăng, xin chào quý cô tu nữ, kính chào Đại Đức Tài cùng toàn thể chư Phật tử. Hôm nay thì chúng ta được lắng nghe Thầy đã trình bày gần suốt 2 tiếng đồng hồ ở trong cái bài giảng ngày hôm nay. Và sư thiết nghĩ về các qua cái bài thuyết giảng của Thầy thì cũng rõ ràng, cho nên chư Phật tử cũng có thể lãnh hội và hiểu rõ. Cho nên quý vị cũng sau cái bài giảng thì cũng không thấy là quý vị có cái câu hỏi nào. Nhưng mà nãy thì thấy lúc mà Thầy giảng thì thấy Vi Lãm có bị em lên là số 2 của thập tướng vô kiến là gì, không biết là Vi Lãm có ghi kịp chưa? Dạ. Chưa hả? Dạ, vậy giờ xin mà Thầy Đức Tài quan hỷ trước khi sư tụng kinh phút chốt đó, thì kính mời Thầy Đức Tài quan hỷ lên để đọc lại cái phần này để cho Vi Lãm được ghi chép đầy đủ. Chứ hôm nay mà Vi Lãm mà không có ghi chép mà thiếu phần này tối nay ngủ không được nữa. Đi học mà chép bài không đầy đủ về bị mẹ la. Vậy xin kính mời Thầy Đức Tài quan hỷ trả lời biết và trả lời phần này, và sau đó thì sư lên tụng kinh phúc trước để hoàn mãn buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lần tay, xin cảm ơn Đại Đức Bình An. Cái điều pháp thứ hai trong thập tướng vô kiến là nhận thấy sự cúng dường, nhận thấy sự cúng dường sau này cũng chẳng có chi là quả phước, đó là cái điều thứ hai. Ở đây có nghĩa là cái sự cúng dường đối với các cái bậc tu hành, hay là cúng dường đối với những cái bậc mà trưởng thượng trong gia tộc. Thì chữ cúng dường đây là mình tôn trọng cái bậc trên, là sau này có nghĩa là cái người đó khởi lên cái lệch lạc, cái tư kiến, cái định kiến là cho rằng cũng chẳng có chi là cái quả phúc, cho nên người ấy không bao giờ thực hiện cái chuyện cúng dường này. Đây là nhận định của một cái lập luận mà có thiên về cái phần gọi là thực dụng sống, mà chỉ biết trong cái đời sống này là thực dụng thôi, không nghĩ đến kiếp lai sinh, tức là cái kiếp mai sau. Đó là ý nghĩa của câu thứ hai. Và điều thứ hai là chúng tôi trình bày lại là nhận thấy sự cúng dường sau này cũng chẳng có chi là quả phúc. Đó là chúng tôi trình bày lại cái pháp thứ hai về một vài cái ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị.
Xin sa thú thầy Đức Tài đã trả lời cho cái phần câu hỏi của đạo hữu Duy Lãm trong lúc mà thầy giảng, thì đạo hữu Nghị Duy Khắc Kiệt. Bây giờ chắc có lẽ là đạo hữu đã hoàn tất cái bài học của mình ngày hôm nay một cách đầy đủ. Và một lần nữa thì xin thay mặt toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng lớp A Tỳ Đàm ngày hôm nay, xin được thành kính cảm niệm và tri ân công đức của thầy Đức Tài đã nhấn chút cái thời gian quý báu. Mặc dù sức khỏe của thầy không được tốt, nhưng thầy vẫn hoan hỷ quan lâm vào trong đạo tràng A Tỳ Đàm để hướng dẫn cho toàn thể chư Phật tử bài học ngày hôm nay. Nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn thị từ gia hộ đến thầy luôn được nhiều sức khỏe và gặp nhiều thuận duyên may mắn ở trong cuộc sống, và cũng như là cầu mong cho thầy luôn được khỏe mạnh để hướng dẫn cho những Phật tử ở trong những cái bài học A Tỳ Đàm sắp tới.